Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 24 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14.
Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên bế mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021.
Với chị Trần Thị Phượng, điều dưỡng trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, muốn làm một điều dưỡng viên chu đáo phải có tình yêu nghề, chuyên môn vững và tấm lòng lương y như từ mẫu. Bởi vậy, chị luôn nhủ lòng phải coi những người bệnh như người thân để tận tâm phục vụ. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về chị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, chiều ngày 23 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Phạm Thế Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Đây là kỳ họp diễn ra trong thời gian 18 ngày và được chia thành hai đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Các cử tri bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua, bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội tỉnh. Bên cạnh đó, các cử tri cũng mong muốn Quốc hội tăng thời lượng cho các đại biểu thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp của Quốc hội, tăng cường chức năng giám sát tối cao của Quốc hội đối với việc giải quyết các vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội nghiêm trọng được dư luận quan tâm, đề xuất các giải pháp để tăng nguồn lực đầu tư cho giáo dục vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là việc biên soạn sách giáo khoa mới, v.v. Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền và tiếp thu toàn bộ các ý kiến để trình Quốc hội xem xét, giải quyết.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.000 hectare chè, mỗi năm sản xuất trên 10.000 tấn chè khô các loại. Ngoài việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, đảm bảo sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hiện nay các hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố đang hướng tới xây dựng thương hiệu chè đạt các tiêu chí OCOP. Năm 2019, năm đầu tiên thực hiện chương trình OCOP, thành phố Thái Nguyên đã có 8 trên 25 sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại đều 3 sao. Năm nay, thành phố tiếp tục có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất trên địa bàn tỉnh với 17 sản phẩm trà đạt chất lượng 4 sao. Việc chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP đã mang lại cho thành phố ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và tăng thu ngân sách cho nhà nước.
Nhằm kiểm tra đánh giá kết quả xếp loại mô hình điểm tự quản ở khu dân cư gắn với mô hình dân vận khéo cấp thành phố năm 2020, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại 32 xã phường trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 32 mô hình điểm tự quản cấp thành phố, trong đó chủ yếu là các mô hình khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, khu dân cư đoàn kết xây dựng tuyến phố văn minh, khu dân cư đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Việc xây dựng các mô hình điểm này đã góp phần thiết thực trong việc triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại cơ sở, các đoàn kiểm tra đánh giá cao vai trò trách nhiệm của ban chỉ đạo và ban vận động thực hiện các mô hình điểm ở cơ sở, đồng thời đề nghị các địa phương phát huy những thành tích đạt được, nhân rộng mô hình nhằm tạo sự lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Căn cứ Nghị quyết số 154 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 32 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều, Quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên đã có công văn số 2898 về việc triển khai gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó, về nội dung hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đối tượng và điều kiện hỗ trợ là người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đảm bảo điều kiện được quy định tại điểm A, mục 1, Nghị quyết số 154 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và mục 1, điều 1, Quyết định số 32 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng một người một tháng. Về nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, điều kiện được vay vốn là có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Có doanh thu quý 1 năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý 4 năm 2019, hoặc doanh thu các quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019. Nếu đủ các điều kiện trên, người sử dụng lao động được vay tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động với thời hạn vay tối đa 12 tháng tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Về nội dung tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động, đối tượng và điều kiện áp dụng là người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương. Nếu đủ các điều kiện trên, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và công văn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã có công văn yêu cầu Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 154 và Quyết định số 32 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, chiều ngày 23 tháng 11, tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2020-2021. Cuộc thi năm nay có 56 dự án, trong đó 23 dự án thuộc lĩnh vực khoa học, 10 dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, 9 dự án thuộc lĩnh vực vật lý, khoa học vật liệu, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, cơ khí và 14 dự án thuộc lĩnh vực hóa sinh, khoa học thực vật, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật y sinh và khoa học sức khỏe. Tại cuộc thi diễn ra hoạt động trưng bày sản phẩm các dự án nghiên cứu khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu, thuyết trình về dự án và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Theo đánh giá của ban giám khảo, hầu hết các nhà trường đều đầu tư nghiêm túc, các dự án được chuẩn bị chu đáo, công phu. Chất lượng nghiên cứu các dự án được đảm bảo có thu thập, khảo sát, phân tích số liệu, có sự tin cậy và khả năng ứng dụng trong thực tế cao. Đặc biệt, các dự án dự thi đều thể hiện được nhiều ý tưởng khoa học mới, đưa ra được những giải pháp rõ ràng, khá hoàn chỉnh. Bằng sự nổi trội trong cả hai dự án về tính khả thi và ứng dụng cao trong cuộc sống, sự mới mẻ trong nghiên cứu và hướng tới những vấn đề đang được quan tâm, như dự án thiết bị cảnh báo trẻ em trước màn hình TV và dự án nghiên cứu chế tạo thiết bị đo và cảnh báo vật cản cho người khiếm thị của trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã xuất sắc giành 2 giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 7 giải nhì, 8 giải ba và 10 giải tư cho các dự án có chất lượng khác.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các phong trào thi đua được phát động rộng khắp tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ, các cấp trên địa bàn phường Tân Long với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, nhất là công tác nhân đạo từ thiện. Các hoạt động sau khi được tổ chức vừa là động lực vừa là tiền đề để thúc đẩy các cấp hội trên địa bàn phường lan tỏa tốt hơn các giá trị của truyền thống nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn phường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Từ nhiều năm nay, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn luôn được Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long duy trì thực hiện có hiệu quả. Gia đình ông Nguyễn Hữu Hoan ở tổ 9 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên là một trong số những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được hội đặc biệt quan tâm. Những lời thăm hỏi động viên cùng món quà nhỏ ý nghĩa đã góp thêm động lực để mỗi thành viên trong gia đình vơi bớt khó khăn, vượt lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Hữu Hoan, tổ 9 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cảm động trước sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ phường, nói:
Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long năm vừa rồi thì có nhiều cái giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc khó khăn. Tất cả những cái phần quà như ngày Tết, ngày kỷ niệm, rồi nhất là cái dịch Covid, Hội Chữ Thập Đỏ cũng cho phần quà để giúp đỡ những khó khăn về dịch Covid.
Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long được thành lập tháng 6 năm 2005, hiện có trên 1.000 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở. 15 năm qua, hội đã thăm hỏi tặng trên 1.000 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn trên địa bàn, phối hợp tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 lượt đối tượng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 50 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ đột xuất trên 100 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 50 triệu đồng, v.v. Với nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện ý nghĩa, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã kịp thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì cái phong trào nhân đạo từ thiện ấy, thì được Hội Chữ Thập Đỏ phường rất là quan tâm với những đối tượng nghèo khó khăn đột xuất thì chúng tôi làm rất là tốt. Năm sau là luôn luôn cao hơn năm trước. Chính vì vậy mà cái phong trào chúng tôi làm tốt, do vậy mà cũng được các doanh nghiệp nhà hảo tâm rất là quan tâm để ủng hộ chúng tôi để làm cái công tác nhân đạo từ thiện. Và tiến tới là sang năm 2021, chúng tôi cũng phấn đấu là làm tốt cái công tác nhân đạo từ thiện hơn nữa để các đối tượng nghèo, khó khăn đột xuất và bệnh hiểm nghèo và trẻ em mồ côi đều được sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ phường.
Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ Thập Đỏ phường đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu được Ủy ban nhân dân phường và các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội, nhất là trong hoạt động nhân đạo từ thiện. Đây chính là tiền đề để mỗi cán bộ hội viên Hội Chữ Thập Đỏ tiếp tục phát huy tinh thần hăng say, tích cực hướng về cơ sở, quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo từ thiện.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, vừa trải qua một đêm trực thức trắng, nhưng chị Trần Thị Phượng, điều dưỡng trưởng của khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vẫn rất tươi tắn khi tiếp chuyện chúng tôi. Với chị, cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân chính là lý tưởng, là mong muốn mà chị đã theo đuổi suốt 18 năm qua. Vì lẽ đó, dù vất vả, nhưng chị vẫn tìm thấy trong đó niềm vui và mỗi bệnh nhân được xuất viện khỏe mạnh trở lại chính là phần quà xứng đáng cho những cố gắng nỗ lực của chị và các đồng nghiệp. Bài viết Chuyện về nữ điều dưỡng trưởng tận tâm với nghề của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ giới thiệu rõ hơn về chị.
Trò chuyện cùng chị, chúng tôi thấy nữ điều dưỡng trưởng này có sự quyết tâm vô cùng lớn. Năm 2000, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, chị đã ghi danh và thi đỗ vào trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên, nay là trường Cao đẳng. Hoàn thành chương trình học năm 2002, chị ra trường và về công tác tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vừa đi làm, vừa tiếp tục đi học, từ Từ năm 2006 đến 2010, chị đã hoàn thành khóa học cử nhân điều dưỡng tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Năm 2020, được sự tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo khoa, chị đang tiếp tục học lên điều dưỡng chuyên khoa 1 để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chị cho hay, vừa đi làm vừa đi học khá vất vả, nhất là đặc thù công việc thường xuyên phải trực, thức đêm, nhưng bản thân rất may mắn khi được đồng nghiệp giúp đỡ trong việc bố trí các ca trực, không chồng chéo với thời gian biểu trên lớp, giúp tôi có thể tham gia chương trình học tập được thuận lợi, hiệu quả. Hơn nữa, tôi là người hạnh phúc khi có sự hậu thuẫn rất lớn của gia đình, nhất là ông xã. Lý giải về việc liên tục đi học để nâng cao trình độ, chị Phượng nói, y học ngày càng một phát triển, nên việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng với công việc trong tình hình mới là hết sức cần thiết. Không phải riêng tôi mà gần 20 cán bộ bác sĩ điều dưỡng của khoa đều luôn nỗ lực trong cả công việc và học tập. Chia sẻ cùng chị Phượng, chúng tôi được biết công việc của một điều dưỡng khá đặc thù với gần 80% thời gian làm việc tại bệnh viện là chăm sóc, tiếp xúc, gần gũi với người bệnh. Vì thế, mỗi điều dưỡng phải có ý thức phối hợp giữa điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục sức khỏe thì người bệnh mới nhanh hồi phục. Theo chị, ngoài việc thực hiện theo y lệnh của các bác sĩ là tiêm, truyền, cấp thuốc, mỗi điều dưỡng còn phải quan tâm, yêu thương bệnh nhân như người thân của mình. Ở chị Phượng, chúng tôi không chỉ nhận thấy sự tận tâm với nghề mà còn có cả sự lạc quan yêu đời nữa. Trên thực tế, khoa bệnh nhiệt đới là nơi điều trị, chăm sóc khá nhiều trường hợp bệnh nhân đặc biệt như mắc các bệnh truyền nhiễm, viêm gan, virus, sởi, sốt xuất huyết dengue, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm màng não, leptospirosis, rickettsia, uốn ván, nhiễm nấm. Có HIV/AIDS bị nhiễm trùng cơ hội. Ngoài ra, trong trường hợp các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, khoa cũng là nơi tiếp nhận và thu dung điều trị, kể cả những trường hợp mắc COVID-19. Do đó, nhiều bệnh nhân rất mặc cảm, không phối hợp trong điều trị. Có những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân còn gây áp lực cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của khoa. Tuy nhiên, chị Phượng vẫn luôn tận tâm với công việc được giao. Chị kể hồi tháng 3, có một nam bệnh nhân đi Trung Quốc về có biểu hiện ho, sốt. Khi đến khám sàng lọc, chúng tôi cho cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân được xác định là mắc bệnh viêm phổi, tràn dịch màng phổi. Sau đó bệnh nhân có tư tưởng chủ quan, không phối hợp điều trị, trong khi bệnh này, nếu không được chữa trị triệt để, có thể biến chứng nặng và tử vong. Vì vậy, chị và các đồng nghiệp đã phải gần gũi động viên, giải thích để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hợp tác. Cuối cùng, bệnh nhân đã phối hợp với nhân viên y tế để điều trị bệnh đạt kết quả tốt. Hai đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, từ tháng 3, tháng 5 và từ tháng 7, tháng 8, chị Phượng và các đồng nghiệp trong khoa cũng phải làm việc với cường độ cao, nhất là trong đợt 2. Ngoài việc làm tốt công tác phòng chống dịch, mỗi ngày khoa khám sàng lọc từ 20 đến 30 người. Khoa còn phải tiếp nhận điều trị từ 10 đến 15 người bệnh vào điều trị nội trú. Dẫu vậy, chị cùng các đồng nghiệp vẫn tận lực với công việc được giao. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 Hoàng Thị Thư, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương nhận xét. Điều dưỡng trưởng Trần Thị Phượng là người ham học hỏi, trách nhiệm với công việc, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và luôn đặt y đức lên hàng đầu. Không chỉ cẩn trọng trong công việc xử lý nhanh các tình huống, chị còn tận tâm với người bệnh, sẵn sàng giải thích những băn khoăn, thắc mắc, giúp người bệnh yên tâm, tin tưởng khi điều trị. Đặc biệt, chị luôn chân thành, cởi mở, có ý thức giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Khi chúng tôi bày tỏ mong muốn chị bật mí về bí quyết để được đồng nghiệp yêu quý và bệnh nhân tin tưởng, chị Phượng cười thật tươi. Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Tôi cho rằng muốn làm một điều dưỡng viên chu đáo phải có tình yêu nghề, chuyên môn vững và tấm lòng lương y như từ mẫu. Bởi vậy, tôi luôn nhủ lòng phải coi những người bệnh như người thân để tận tâm phục vụ. Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhưng chị Phượng luôn khiêm nhường. Với chị, những phần thưởng cao quý của các cấp ngành như gần 6 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2019 được nhận bằng khen của Bộ Y tế vì đã có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, đã động viên chị tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và công việc. Và phần thưởng khiến chị hạnh phúc hơn nữa chính là sự tin yêu của đồng nghiệp và bệnh nhân.
Thank you.
thông báo tìm chủ phương tiện. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ số xe ô tô, xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật giao thông đường bộ. Có danh sách kèm theo. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ, nhưng người vi phạm, chủ sở hữu phương tiện không đến đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Ai là người vi phạm hoặc chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện nói trên đến đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên sẽ xử lý phương tiện nói trên theo quy định của pháp luật. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 1. Biển kiểm soát 34P62725, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn trắng ghi, số máy 23C1015929, số khung RLCM23C109Y015929, 113 cm khối. 2. Biển kiểm soát 20FC2548, nhãn hiệu Daemaco, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy không có, số khung không có, 97 cm khối. 3. Biển kiểm soát 38F3-5804, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy HA05E-024-9628, số khung RLHHA-0607-WI-249-610, 97 cm khối. 4. Biển kiểm soát 30I3-6113, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đen, số máy không có, số khung không có, 113 cm khối. 5. Biển kiểm soát 20D101252, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ đen, số máy 074203, số khung không có, 97 cm khối. 6. Biển kiểm soát 20B106272, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn tím đen, số máy HC12E320-3233, số khung RLHHC120XBI403047, 97 cm khối. 7. Biển kiểm soát 20M18034, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn đen, số máy 4B84010191, số khung RLCM4P8407Y010191, 113 cm khối. 8. Biển kiểm soát 20N11-1095, nhãn hiệu GX Sanda, số loại 100, màu sơn cam, số máy không có, số khung không có, 97 cm khối. 9. Biển kiểm soát 20F50481, nhãn hiệu Suzuki, số loại Best, màu sơn xanh, số máy không có, số khung không có, 109 cm khối. 10. Biển kiểm soát 20F87286, nhãn hiệu Lonsin, số loại 100, màu sơn nâu, số máy không có, số khung không có, 97 cm khối.
Mục thông tin quảng cáo. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại khu vực nhà máy nước Túc Duyên để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian ngừng cấp điện từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sạch sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ với công ty qua số điện thoại 02083-851-742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083-859-519, Phòng Kinh doanh, 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây 471E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút để chuyển đổi phương thức. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Tân Thịnh, các xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, một phần xã Phúc Triều. Đường dây 473E6.4, 475E6.4, 471E6.5 vào thời điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút để chuyển đổi phương thức. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, các xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, xã Thịnh Đức. Đường dây 474E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Trương Vương, Túc Duyên. Đường dây 478E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Đồng Quang, Quang Trung. Ngày 26 tháng 1 năm 2020, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây 475E6.4, 471E6.5 vào thời điểm từ 22 giờ đến 22 giờ 30 phút để chuyển đổi phương thức. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán. Đường dây 478E6.4 vào thời điểm từ 22 giờ đến 22 giờ 30 phút để chuyển đổi phương thức. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Đồng Quang, Quang Trung. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, đường dây 471E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Tân Thịnh, các xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, một phần xã Phúc Triều. Đường dây 473E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường sau: phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, các xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, xã Thịnh Đức. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các khu vực nêu trên được biết. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng Tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng Kim Bảo Phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!